Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Trong loạt bài Làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về cơ nguyên của hội thánh và nói về tầm quan trọng của một hội thánh truyền giáo dựa trên mẫu của các hội thánh tân ước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển những mẫu mực này, nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trên Đỉnh Si-ôn của Đặng Ngọc Quốc qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Đôi khi cuộc sống như áng mây trôi đi trong lặng lẽ, trong hững hờ. Giờ khi đêm đen buông rũ xuống, mây cô đơn lặng lẽ sông, không gian buông tiếng hát dù mây trong đêm. Tôi như thằng bé trong bóng đêm, lang thang trên hè phố không ánh đèn. Dù khi tôi đi trên phố vắng hay lang thang trên hè phố lớn, cô đơn như đêm tối phủ vây mình tôi. Rồi khi cơn mưa đông kéo theo bao phong ba, bao nhiêu giông tố đến vây khung trời mà tôi vắng víu như một giấc mơ. Rồi tôi bay đi như chiếc lá trong cơn mưa, ôi tôi chỉ biết ngắm theo cuộc đời dường một phiên khúc của một bi ca. Đang đi trong cuộc sống với dối gian, tôi lang thang trong cuộc sống với thất vọng. Một hôm tôi nghe vang tiếng hát êm vang ra từ gỗ tha, ôi vui thay khúc hát mang danh Giê-xu. Ai đang nằm đó với đớn đau, ai lang thang trong cuộc sống với thất vọng, lại đây ta ban cho sức sống, ta ban cho cuộc sống mới, ta vui mang bao nỗi đơn đau vì con. Rồi người đưa tôi qua bên mẹ dù đành nơi bao gian lao đau đớn bám theo khung trời, người đưa tôi đến bên bờ Thái An. Rồi người đưa tôi qua bên mẹ Galilê nơi bao đêm tăm tối phu vây cuộc đời, người đem ánh sáng soi vào tâm linh. Rồi rồi người đưa tôi lên trên đỉnh Sion, nơi tôi đã hát ca tôn vinh người, bài ca tôi đã viết từ đáy tim. Rồi người cô đơn lên trên đỉnh Gô-gô-tha, vui mang bao nhiêu đớn đau trong cuộc đời, người đã chết thay tôi.
Vừa rồi là ca khúc Trên đỉnh Sion của Đặng Ngọc Quốc qua tiếng hát Trung Tử Lưu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về Hội Thánh Truyền Giáo. Chặng dừng chân đầu tiên của hành trình truyền giáo của Phaolô và Barnaba là đảo Síp. Tại đó, ở thành Bafo, Phaolô đã phải đương đầu ngay với sức chống đối của quỷ Satan qua Elima là thuật sĩ và tiên tri giả. Nhưng Phaolô được đầy ơn và quyền từ Đức Thánh Linh đã của nặng tên thuật sĩ này khiến hắn bị mù, và qua đó Chúa cho viên quan chấn thủ chứng kiến quyền năng Chúa nên bằng lòng tiếp nhận Ngài, để lại ảnh hưởng lớn lao cho dân chúng thành Bafo. Từ Bafo, toán truyền giáo xuống tàu đi đến thành Antioch xứ Pisidi. Tuy nhiên, trong chặng kế tiếp này có một sự việc đáng tiếc mà chúng ta tin rằng đã tác động khá mạnh đến tinh thần Phaolô, đó là răng gọi là Mark giữa chừng không đi tiếp với toán truyền giáo nữa mà bỏ về Jerusalem. Do vậy, trong thời gian còn lại của hành trình truyền giáo, Phaolô đã có cơ hội giảng về Chúa cứu thế, về sự chết và phục sinh của Ngài một cách cặn kẽ cho người Giuđa tại Antioch xứ Pisidi. Khá đông người tin, nhưng khó khăn và bách hại cũng khởi đầu mà lại do chính những người Do Thái không tin Chúa gây ra, khiến cho Phaolô đã phải đi đến một quyết định quan trọng là xoay hướng công cuộc truyền giáo về dân ngoại. Sử gia Luca đã ghi lại thời điểm quan trọng này trong sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phaolô như sau. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa đi theo Phaolô và Barnaba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giuđa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ganh ghét, nghịch cùng lời Phaolô nói và mắng nhiếc người. Phaolô và Barnaba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới quay sang người ngoại. Vì Chúa phán dặn chúng ta như vậy, ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giuđa xúi giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Barnaba, mật đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy Đức Thánh Linh và niềm vui. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 44 đến câu 52. Điều cần ghi nhận là sứ đồ Phaolô khi có quyết định rất quan trọng là chuyển hướng nỗ lực truyền giáo ra cho dân ngoại. Ông không dựa vào cảm xúc cá nhân hay hoàn cảnh, nhưng dựa trên lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chắc chắn, lời tiên tri này trong Ê-sai chương 49 câu 6 đã được Đức Thánh Linh ghi khắc trong tâm trí sứ đồ Phaolô từ những ngày đầu ông gặp Chúa trên đường đi đến thành Đa-mách. Lúc đó, Chúa đã dùng một môn đồ là Anania đến với Sau-lơ, chữa lành cho Sau-lơ sáng mắt, và chắc hẳn cũng đã thuật lại cho Sau-lơ điều Chúa nói về Sau-lơ khi Ngài truyền bảo Anania đến với Sau-lơ. Luca ghi trong công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15 như sau. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15. Chính những lời này đã nung nấu trong lòng Phao-lô từ ngày tin Chúa. Và sau khi đối diện với rất nhiều khó khăn rắc rối do chính đồng bào mình gây ra, ông đã quyết định hướng nỗ lực truyền giảng ra cho dân ngoại. Phương thức ông thực hiện là đi từ thành này sang thành khác công bố tin mừng, và khi nơi nào có một số người tin, ông giúp họ tổ chức thành hội thánh địa phương. Đây chính là mẫu mực đã được John Wesley noi theo vào thế kỷ 18. Trong cuộc đại thức tỉnh The Great Awakening, các giáo hội trường nhiệm, Baptist và các giáo hội khác cũng đã áp dụng phương thức này khi truyền giáo cho các tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Lịch sử truyền giáo cho thấy các hội thánh địa phương vẫn tiếp tục là phương tiện truyền giáo hữu hiệu để hoán cải cộng đồng. Địa điểm hay kích cỡ của hội thánh không quan trọng. Có những hội thánh rất đơn sơ ở cánh đồng truyền giáo, dù thiếu nhân lực, vật lực, nhưng vẫn có thể truyền giáo rất hữu hiệu, đem về cho Chúa vô số linh hồn hư vong. Những sự kiện này giúp cho hội thánh địa phương thấy được tính cách cưỡng hành của đại mạng lệnh và tầm quan trọng của hội thánh địa phương trong sứ mạng truyền giáo. Bây giờ chúng ta nói đến tính cách thiết yếu của truyền giáo đối với sự tăng trưởng. Ngoài sứ vụ truyền giáo, Đức Chúa Trời không có kế hoạch nào khác để các hội thánh của Ngài phát triển và tăng trưởng. Nhiều thế kỷ trước kỷ nguyên Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã truyền bảo dân Ngài, hãy mở rộng trại ngươi, dương màn nơi ngươi ở, chớ để chật hẹp, hãy răng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tà, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đó là tiên tri Ê-sai chương 54, câu 2, câu 3. Về sau qua con Ngài, Đức Chúa Trời đã truyền bảo, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta và dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho các ngươi. Muôn dân là cả thế giới, và đó là phạm vi truyền giáo của Cơ Đốc nhân. Những mạng lệnh trên trong Ê-sai và Ma-thi-ơ cách nhau hơn 700 năm, nhưng mang cùng một nội dung là mở rộng nước Chúa qua các công trường truyền giáo. Hội thánh tại Jerusalem là một hội thánh truyền giáo và là một hội thánh tăng trưởng rất nhanh. Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 47 phần B, mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta lưu ý đến những điểm sau. Thứ nhất, hội thánh truyền giáo tăng trưởng mỗi ngày, nghĩa là sự tăng trưởng không gián đoạn. Thứ hai, hội thánh thường xuyên có thêm người tin Chúa. Tại đây chúng ta cần lưu ý những người được thêm vào hội thánh là những tín nhân thật. Thứ ba, Chúa là đấng cứu rỗi qua sứ vụ truyền giáo của hội thánh và lời chứng của con dân Chúa. Như vậy, hội thánh tăng trưởng là do Đức Thánh Linh ban năng quyền cho con dân Chúa để trung tín thường xuyên làm chứng cho Chúa. Là hội thánh truyền giáo thì dù ở bất cứ địa phương nào cũng đều sẽ tăng trưởng, vì công cuộc truyền giáo luôn luôn là nguồn mạch đem tin mừng đến cho thân hữu và cộng đồng ngoài đức tin. Đức Thánh Linh sẽ là tác nhân làm cho lời Chúa giao ra không vô ích, như lời tiên tri trong Ê-sai chương 55 câu 10 câu 11 ghi như sau: như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55 câu 10 câu 11. Đây là lời hứa rất lớn, vô cùng quý giá, con dân Chúa cần ý thức rất rõ và nắm thật chặt, để chân lý trong lời hứa này sẽ trở thành một trong những động cơ chính cho nỗ lực truyền giáo. Khi công bố tin mừng cứu rỗi cho thân hữu là chúng ta đang thi hành đại mạng lệnh. Những lời chúng ta công bố phải là chân lý của tin lành, chứ không phải là kinh nghiệm cá nhân hay sự khôn ngoan của con người, như sứ đồ Phao-lô đã từng viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em không dùng những lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5. Những lời chúng ta công bố sẽ là những hạt giống tin lành được Đức Thánh Linh ấp ủ, chắc chắn sẽ nảy mầm và mọc lên trong thời điểm tốt lành của Chúa. Công cuộc truyền giáo thế giới cần những hội thánh truyền giáo, nghĩa là những hội thánh không bao giờ ngưng truyền giáo. Đối với hội thánh truyền giáo, đây là sứ vụ quanh năm. Có người cho rằng cần phải có một cơn phục hưng tâm linh mới có người tin Chúa. Tất nhiên, những cơn phấn hưng có thể giúp cho lòng con dân Chúa nóng cháy hơn để làm chứng sốt sáng hơn cho Ngài. Nhưng trong phân tích cuối cùng, người ta tin Chúa là khi nỗ lực làm chứng nhân và truyền giáo được duy trì thường xuyên, chứ không ngưng lại chờ cuộc phấn hưng. Vì như lời Chúa hứa trong Ê-sai chương 55 chúng ta đã đề cập ở phần trên, một khi lời Chúa được truyền ra, chắc chắn sẽ có kết quả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nộ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55 câu 10 câu 11. Với lời hứa này, Cơ Đốc nhân được khích lệ trung tín chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho mọi đối tượng Chúa cho mình có cơ hội gặp gỡ trên đường đời. Biết và tin chắc rằng lời Chúa một khi đã giao ra sẽ đem lại kết quả chắc chắn theo phương cách và thời điểm của Đức Chúa Trời. Về tinh thần sẵn sàng chia sẻ lời Chúa, Sứ đồ Phao-lô cũng long trọng căn dặn Ti-mô-thê: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà dân bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bè trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Đó là Ti-mô-thê thứ nhì chương 4 câu 1 câu 2. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng có lời khuyên tương tự nói về tinh thần và thái độ sẵn sàng chia sẻ tin mừng. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về hy vọng trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Bây giờ chúng ta nói đến tính chất quan trọng của hội thánh truyền giáo, một phần liên quan đến vị trí chiến lược của hội thánh trong cộng đồng. Hội thánh địa phương ở giữa cộng đồng có thể tiếp cận trực tiếp với các gia đình trong cộng đồng. Từ gia đình sản sinh ra mọi thành phần trong xã hội, công nhân, viên chức, nhà giáo, chuyên gia, chính trị gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, chiến sĩ, v.v. Và tất nhiên, cũng có cả những tội phạm xã hội nữa. Nếu mối dây liên kết trong gia đình suy yếu và không có những nỗ lực giáo huấn đầy đủ, thì ma quỷ sẽ tìm ra cơ hội để hủy hoại cả một dân tộc. Nếu hội thánh bùng cháy với lửa Thánh Linh, thể hiện ra quyền năng Đức Thánh Linh, thì chắc chắn lửa Thánh Linh cũng sẽ lây lan ra các gia đình trong hội thánh để đến với cộng đồng. Đây chính là điều đã được thể hiện trong hội thánh đầu tiên. Cả hội thánh vui mừng, không dứt ca ngợi Chúa và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 2 câu 47. Trong hội thánh ban đầu, số tín nhân gia tăng mỗi ngày và hiển nhiên đây là những người đến từ cộng đồng bên ngoài, đủ thấy ảnh hưởng của hội thánh mạnh như thế nào. Chúng ta có thể trở lại với hội thánh Antioch ở Syria để thấy ảnh hưởng lan rộng của hội thánh trên cộng đồng đã khiến cho dân chúng ngoài hội thánh gọi môn đồ Chúa Cứu Thế bằng biệt danh Cơ Đốc nhân. Sử gia Luca viết trong Công vụ các Sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 25 như sau: những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ để tìm Sau-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Chọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu gọi môn đồ là cơ đốc nhân. Đó là công vụ các sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 25. Tinh thần truyền giáo tại hội thánh Antioch cũng đã khiến cho hội thánh này không thỏa mãn với những thành quả đạt được, mà mở rộng tầm nhìn để vươn tới những vùng xa hơn và trở thành hội thánh đầu tiên cử giáo sĩ đi truyền giáo hải ngoại. Hội thánh Antioch đã vâng lời Đức Thánh Linh, sai phái Phaolô và Barnaba ra đi làm giáo sĩ tiên phong với một sách lược truyền giáo hữu hiệu. Họ đi đến từng thành giao giảng tin lành của Chúa cứu thế. Những người tin ở địa phương được tổ chức thành các hội thánh. Rồi chính những hội thánh đó lại tiếp nối sứ vụ truyền giáo cho cộng đồng trong địa phương. Các hội thánh địa phương là những dấu ấn tin lành trên khắp các vùng đất từng có bàn chân truyền giáo đặt tới. Bây giờ chúng ta nói đến hội thánh địa phương là những hậu phương hỗ trợ đắc lực cho nỗ lực truyền giáo. Tại Hoa Kỳ, trong thập niên 50, người ta chứng kiến một phong trào truyền giáo sôi nổi chưa từng có bùng phát khi các hội thánh địa phương dốc đổ nhân lực vật lực cho công cuộc truyền giáo hải ngoại. Những người đáp lại tiếng gọi của Chúa tình nguyện đi làm giáo sĩ được huấn luyện trang bị trong các trường nội địa đào tạo giáo sĩ. Sau khi tốt nghiệp, họ được gửi đi các công trường truyền giáo xa xôi đến tận các buôn làng hẻo lánh Phi Châu, Á Châu, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhiều nơi chưa hề có bàn chân người gieo giống tin lành đặt tới. Phong trào truyền giáo hải ngoại lên cao là nhờ có các hội thánh địa phương hỗ trợ mạnh mẽ. Sau mỗi chuyến đi trung bình 4 năm, các giáo sĩ trở về Mỹ 1 năm đi thăm các hội thánh địa phương đã hỗ trợ mình để trình bày, làm chứng về công việc truyền giáo, về những thành quả cùng những khó khăn phải đối diện. Nào là trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, khí hậu, điều kiện sống, v.v. Nếu không chấp nhận hy sinh và nếu không nỗ lực tối đa để thích ứng với môi trường truyền giáo thì rất khó tiếp tục sứ vụ lâu dài. Nhìn lại gần một thế kỷ qua, công cuộc truyền giáo đã để lại những ảnh hưởng rất đáng khích lệ khi thấy vô số hội thánh được thành lập. Có những vùng truyền giáo thành công đến nỗi các hội thánh địa phương phát triển nhanh chóng đến nỗi có thể quy tụ lại để thành lập hội thánh quốc gia. Họ lớn mạnh trưởng thành đến mức có khả năng tự tài trợ và không còn lệ thuộc tài chánh từ các trung tâm truyền giáo. Không những thế, họ còn có thể khởi sự những hoạt động truyền giáo sang các nước lân bang, mà Việt Nam là một điển hình.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Yeah.
trao trọn cho Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.